Bảo Quyên và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. 3 giờ chiều mỗi chủ nhật là khung giờ dành cho chương trình Sắc Đẹp và Làn Da cùng với chị Quỳnh Châu. Vì một vài việc riêng, chị Quỳnh Châu không đến tham dự chương trình ngày hôm nay với chúng ta. Xin cho phép Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi đến quý thính giả những điều lưu ý để có thể đảm bảo sức khỏe trong những ngày nghỉ đầy ý nghĩa, đặc biệt là ngày Tết đang đến gần.
Vâng, Tết đến xuân về là dịp mà các gia đình chúng ta sum vầy, quây quần sau cả một năm vất vả. Là dịp để mỗi người đến thăm hỏi người thân, bè bạn. Tuy nhiên đằng sau những cái bữa cơm thịnh soạn, tươm tất, đằng sau những ly rượu chúc nhau, an khang thịnh vượng, thì có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ không nhỏ cho sức khỏe. Vậy chúng ta cần lưu ý những cái điều gì để có thể bảo đảm sức khỏe trong những ngày nghỉ đầy ý nghĩa này? Thứ nhất là chúng ta cũng cân bằng dinh dưỡng cho các bữa ăn của mình. Dịp Tết, mâm cỗ của các gia đình thường có nhiều món ăn giàu đạm, tinh bột và chất béo. Những tác nhân dẫn đến tăng cân, cholesterol máu có thể gây những cái bệnh như là tim mạch. Những bữa cơm ê hề rượu thịt ngày Tết cũng sẽ khiến cho dạ dày của chúng ta phải làm thêm giờ gây quá tải. Vì vậy những ngày trước Tết nên để dạ dày thư giãn với những cái món ăn nhẹ, dễ tiêu. Bữa cơm ngày Tết cũng nên được bổ sung các loại thực phẩm nhiều nước, giàu chất xơ như các loại như rau, củ, quả, ngũ cốc, bánh mì đen. Cũng nên hạn chế những cái loại thực phẩm nhiều chất béo và bột đường. Do đó cần chú ý bổ sung ít nhất 400-500 gram rau xanh và 200-300 gram hoa quả để cung cấp những cái chất xơ cho cơ thể. Và từ đó chúng ta cũng cải thiện được cái hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng nóng, trong và táo bón. Và để tránh mắc bệnh hoặc ảnh hưởng sức khỏe do thức ăn gây nên thì theo bác sĩ Nguyễn Thị Lâm thì cũng nên chú ý đến những cái văn hóa ẩm thực Việt Nam trong những ngày Tết cổ truyền. Đó là phối hợp ăn uống cho hợp lý, chẳng hạn ăn bánh chưng, bánh tét, phải kèm theo dưa hành, bởi các loại bánh này rất giàu năng lượng, do đó ở người thừa cân, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh lý dạ dày có tăng tiết dịch vị, không nên dùng nhiều bánh chưng, bánh tét.
Còn ngày 30 Tết thì thịt heo treo trong nhà là văn hóa ẩm thực Tết cổ truyền của Việt Nam chúng ta. Nhiều món ăn được chế biến như từ thịt heo như là thịt đông, giò, chả. Tuy nhiên, quý thính giả cần cân đối khẩu phần từ thịt, nhất là những người có bệnh lý nền như là thừa cân, cao huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa mỡ. Quý thính giả nên ăn khoảng chừng 100 gram thịt mỗi ngày là đủ với những người mắc bệnh lý trên. Các loại giò lụa, giò thủ cũng hay được dự trữ trong tủ lạnh vào dịp Tết, cung cấp chủ yếu chất đạm cho bữa ăn. Riêng với giò thủ thì thành phần chất béo cao hơn, chủ yếu là axit béo no bão hòa, nên cũng tránh dùng cho những người có vấn đề về huyết áp, tim mạch và các bệnh lý chuyển hóa mỡ. Các loại thức ăn khô như là tôm khô, lạp xưởng, trứng vịt muối, khô bò, khô cá cũng thường được dùng trong dịp Tết, nhìn chung thì đều là rất là mặn. Một số thì quá béo nên cũng không tốt cho những người cần kiêng muối và mỡ. Ngoài ra, quý thính giả cũng nên hạn chế ăn bánh mứt, kẹo, bởi đây là những thực phẩm chứa nhiều đường, có thể khiến thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường và tim mạch. Trường hợp như chúng ta không thể từ chối những bữa tiệc liên miên, vài mẹo vặt của người xưa sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy bớt khó tiêu đầy bụng. Quý thính giả nên thử áp dụng các biện pháp sau đây, như là uống nước hãm hoa cúc, hoa atiso, húng tay, thì là để đẩy nhanh quá trình tiêu hóa thức ăn. Hoặc quý thính giả cũng có thể dùng một chiếc khăn bông gấp làm tư, nhúng vào nước nóng rồi phát khô để đắp lên lồng ngực. Nếu như mà có chuối tường, túi chườm thì càng tốt, chườm nóng trong nửa giờ, quý thính giả sẽ cảm thấy rất là dễ chịu.
Và ngoài ngoài ra thì cũng không nên bỏ bữa ăn dù bận rộn với những cái lịch trình chúc Tết hay du xuân. Chúng ta cũng nên chú ý không được bỏ những cái bữa hay là ăn dồn bữa để dẫn đến những cái tình trạng thì khi thì quá đói lúc lại quá no. Chúng ta không nên để cho cái cơ thể quá đói trước khi ngồi vào mâm cỗ, bởi ngồi bàn ăn ở những cái trạng thái đói chính là bước đầu tiên dẫn đến ăn nhiều, làm tổn thương cái thành ruột khi ruột chưa được chuẩn bị để tiếp thu những cái món giàu chất mỡ và các món ăn giàu năng lượng. Và tốt nhất là trước khi ngồi vào mâm cỗ, chúng ta nên ăn bát súp không, hoặc là một đĩa nhỏ salad rau. Chúng ta cũng nên hạn chế các món ăn giàu chất mỡ. Các món này gồm như là gà rán, thịt quay, chả nước, bởi chúng tác dụng xấu trong một cái thời gian dài đến cơ tim, bộ máy tiêu hóa, ruột hoặc dạ dày. Và cái việc nạp năng lượng đúng giờ cho cơ thể có cái vai trò vô cùng quan trọng tới hệ tiêu hóa, cũng như nguồn năng lượng dự trữ cho hoạt động trong ngày. Vì vậy hãy cố gắng bảo đảm tối đa các bữa ăn trong ngày để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa của mình.
Bên cạnh việc ăn uống, duy trì giấc ngủ đầy đủ cũng rất quan trọng trong những ngày Tết. Quý thính giả nên dành thời gian ngủ đúng giờ và đủ giấc, nhưng cũng không nên ngủ quá 9 tiếng một ngày. Việc ngủ nướng cũng khiến cho cơ thể bị rối loạn đồng hồ sinh học. Duy trì thói quen sinh hoạt nghỉ ngơi bình thường sẽ có lợi cho việc phục hồi các chức năng bộ phận trong cơ thể được hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Tết. Quý thính giả cũng đừng nên uống quá nhiều các loại rượu bia, vì uống nhiều rượu bia cùng các loại thực phẩm giàu đạm và chất béo trong bữa ăn có thể dẫn đến không ít nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe, gây hại cho hàng loạt cơ quan như não, dạ dày, gan cũng như tim mạch. Quý thính giả không nên uống cùng lúc rượu và bia. Nồng độ cồn trong bia tuy có thấp nhưng thành phần nước và carbonic lại nhiều nên độ thẩm thấu cũng nhanh hơn. Do đó nếu chúng ta uống rượu bia cùng một lúc sẽ làm cho lượng cồn thẩm thấu vào người nhanh hơn, gây kích thích mạnh. Việc này sẽ ảnh hưởng tới việc tạo men tiêu hóa, làm giảm dịch vị, gây ra các triệu chứng như co thắt dạ dày, viêm dạ dày, hành tá tràn cấp. Và chúng ta cũng không nên uống rượu lúc khi đói. Khi uống rượu, chất cồn sẽ gây cản trở hoạt động chuyển hóa đường của gan, trong khi gan có nhiệm vụ chuyển hóa thức ăn thành đường cung cấp cho cơ thể. Việc cung cấp này phải diễn ra liên tục, vì nếu không cơ thể sẽ rơi vào tình trạng đường huyết thấp. Do đó trước khi uống rượu, quý thính giả cần phải ăn các thực phẩm giàu chất bột đường để điều hòa đường huyết. Một điểm lưu ý nữa là quý thính giả không nên uống trà đặc ngay sau khi uống đường. Trà có tác dụng giải rượu, nhưng nó lại gây ra các tác hại khác cho tim mạch, thận, vì rượu và nước trà đều có chất kích thích mạnh đối với tim. Với rượu, tim đã phải làm việc tăng lên, nay lại thêm trà vào tim lại phải hoạt động mạnh hơn nữa, dẫn đến hưng phấn quá mức. Người trung niên và cao tuổi càng phải tránh dùng. Với thận, uống trà ngay sau khi uống rượu cũng làm cho thận phải làm việc quá mức để đào thải các chất kích thích. Việc đào thải đó không kịp sẽ dẫn đến việc ứ động chất cồn, lâu ngày dẫn đến dư thừa acid uric và gây bệnh sỏi thận. Quý thính giả cũng nên lưu ý là không nên tắm sau khi uống rượu. Sau khi uống rượu, hoạt động của gan bị ức chế khiến lượng đường vào máu ít đi, tim đập nhanh và quá trình trao đổi chất gia tăng. Nếu sau khi uống rượu mà tắm ngay, nhất là tắm nước nóng, sẽ lại càng khiến tim đập nhanh hơn, quá trình trao đổi chất cũng tăng mạnh. Lượng đường glucose dự trữ trong cơ thể bị tiêu hao nhiều, dẫn đến đường huyết giảm đột ngột, thân nhiệt cũng hạ nhanh, rất nguy hiểm cho tính mạng. Vì vậy, sau khi uống rượu, quý thính giả cần phải nghỉ ngơi cho đến khi giả rượu, nhịp tim trở lại bình thường thì mới nên đi tắm. Ngoài ra, uống rượu cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Do đó, chúng ta nên hạn chế tối đa uống bia rượu cũng như một số đồ uống có ga khác để tránh tình trạng say xỉn, nôn mửa hay ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, khiến cho những ngày Tết kém phần vui vẻ.
Trong những cái dịp Tết thì chúng ta cũng nên duy trì tập luyện. Khi mà lúc cơ thể của chúng ta ít hoạt động hơn ngày thường trong khi lại nạp những cái lượng lớn thực phẩm và những cái chất dinh dưỡng. Điều này khiến cho một số cơ quan trong hệ tiêu hóa có thể phải làm việc liên tục và bị quá tải. Chính vì vậy, mỗi ngày chúng ta nên dành từ 15 đến 30 phút để luyện tập thể thao nhằm giúp cho cái quá trình chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn. Đi bộ, chạy bộ nhẹ nhàng hoặc tập những cái động tác vận động toàn thân sẽ giúp ích rất lớn cho cái việc tiêu hóa lượng calo thừa và giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn.
Và quý thính giả cũng nên cảnh báo về những bệnh rất là nguy hiểm cũng như là rất là thường xuyên gặp trong cái dịp Tết này. Cái bệnh thứ nhất là ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn thường kéo theo tình trạng nôn mửa và tiêu chảy. Nếu như mà chúng ta bị nặng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thông thường ngộ độc thức ăn gây ra do ăn phải đồ ăn bị nhiễm độc tố, vi khuẩn hay không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy chúng ta cần cẩn thận với các loại thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống. Khi cất trữ đồ ăn thì cũng nên để riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín. Thức ăn phải được nấu chín trước khi ăn, đồng thời chú ý cần dùng nước sạch và thực phẩm an toàn đảm bảo, rõ nguồn gốc xuất xứ. Cái bệnh thứ hai cũng rất là thường gặp đó chính là bệnh tiêu chảy. Trong cái dịp Tết thì tủ lạnh gia đình nào cũng đầy chật đồ ăn, trong đó có cả đồ ăn chế biến sẵn, đồ sống và cả đồ ăn dư thừa tích lại qua nhiều bữa. Nếu như ăn phải đồ ăn bị ôi thiêu hoặc để qua ngày thời gian lâu, thậm chí món ăn chứa các chất kỵ nhau thì đều có thể dẫn đến tình trạng tiêu chảy. Để phòng tiêu chảy, chúng ta cần ăn uống đủ chất, bảo đảm dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả, nhất là hoa quả giàu vitamin C nhằm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Quý thính giả cũng nên tránh sử dụng trực tiếp đồ ăn, nước uống lấy từ tủ lạnh và nhớ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
Ngoài ra những cái bệnh cũng cần cảnh giác trong cái dịp Tết đó là viêm đường hô hấp. Tết cũng là thời điểm chuyển giao mùa, có nhiều thay đổi về nhiệt độ hay độ ẩm tạo cái điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh, cũng như là nhiều cái loại vi khuẩn phát triển và lây lan qua đường hô hấp như là cảm, cúm, viêm mũi, viêm họng. Trẻ em, người già hay những người sức đề kháng yếu thường có cái nguy cơ mắc bệnh này. Để có thể phòng bệnh viêm đường hô hấp thì chúng ta nên chú ý giữ ẩm cơ thể, đặc biệt là giữ ấm toàn chân, toàn thân là bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu khi mà trời chuyển lạnh. Đồng thời, cố gắng tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm và cũng nên hạn chế đến những chỗ quá đông người.
Vừa rồi Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi đến quý thính giả những điều chúng ta nên lưu ý trong những ngày Tết. Bảo Quyên và Nhã Quyên mong quý thính giả sẽ có được những ngày Tết thật là vui vẻ cũng như rất là an toàn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Sắc đẹp và Làn da trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau.